nô lệ cho sự công chính. Vậy thì sao? Chúng ta có thể cứ phạm tội bởi vì chúng ta không ở dưới kinh luật mà ở dưới ân sủng, phải không? Không thể như vậy được. Anh chị em không biết rằng anh chị em hiến mình làm nô lệ, vâng phục ai, thì anh chị em là nô lệ cho người mà anh chị em vâng phục sao? Hoặc nô lệ cho tội lỗi thì dẫn đến sự chết, hoặc cho sự vâng phục để đưa đến sự công chính sao? Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, trước kia anh chị em là nô lệ cho tội lỗi, nhưng anh chị em đã thành tâm vâng phục mẫu mực, giáo huấn đã ký thác cho anh chị em. Được giải thoát khỏi tội lỗi, anh chị em trở thành nô lệ cho sự công chính. Tôi nói theo cách loài người, bởi vì xác thịt yếu đuối của anh chị em. Anh chị em đã từng hiến chi thể mình làm nô lệ cho sự nhơ nhuốc, tội ác thêm tội ác thế nào, thì bây giờ hãy hiến chi thể mình làm nô lệ cho sự công chính để được thánh hóa thể ấy. Bởi vì khi anh chị em là nô lệ cho tội lỗi, thì anh chị em được tự do đối với sự công chính. Và bây giờ anh chị em đã nhận được thành quả gì? Thành quả mà hiện nay anh chị em hổ thẹn. Vì cuối cùng của những điều đó là sự chết. Nhưng bây giờ anh chị em đã được giải phóng khỏi tội lỗi và trở nên nô lệ cho Đức Chúa Trời, thì thành quả anh chị em đạt được đưa đến thánh hóa và chung cuộc là sự sống vĩnh phúc. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Đức Chúa Trời là sự sống vĩnh phúc trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.